làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài là môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Có 6 khía cạnh phải chuyển hóa tâm trí, chuyển hóa nhân cách, chuyển hóa tương giao, chuyển hóa trong thói quen hay tập quán, chuyển hóa trong sự phục vụ, và cuối cùng chuyển hóa trong việc tạo ảnh hưởng. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo, v.v. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể không có trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trước khi tiếp tục nói về tập quán thờ phượng Chúa, mời quý thính giả nghe ca khúc Chúa qua tiếng hát Kim Oanh.
Hãy subscribe.
Vừa rồi là tiếng hát Kim Oanh trong ca khúc Chúa. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nói về tập quán thờ phượng Chúa. Sách Phục Truyền Luật Lệ ký chương 6 câu 4 đến câu 9 khởi sự bằng từ hãy nghe. Trong tiếng Hy-bá là Shema, cho nên phần kinh thánh này thường được gọi là Shema, là kinh nhật tụng của người Do Thái, phải đọc nhiều lần trong ngày. Hỡi Israel hãy nghe, Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa hằng hữu có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức, kính mến Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở trong lòng ngươi khá ân cần dạy dỗ cho con cái ngươi và phải nói đến khi ngươi ngồi trong nhà, khi đi ngoài đường, lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy. Hãy buộc nó trên tay như một dấu và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa. Đó là Phục Truyền Luật Lệ ký chương 6 câu 4 đến câu 9. Việc học lời Chúa, ghi nhớ lời Chúa và dạy lời Chúa cho con cháu là trách nhiệm của con dân Chúa. Trách nhiệm này được nhắc lại nhiều lần qua việc đọc kinh nhật tụng trên, cho thấy Đức Chúa Trời coi việc học và dạy lời Chúa quan trọng, đồng thời việc đọc mỗi ngày nhiều lần thiết định phương pháp thực hành. Tuy nhiên, khi con dân Chúa không để lòng vào, lời Chúa sẽ mất tác dụng. Người ta sẽ đọc một cách trơn tru mà không có ý định hay quyết tâm làm theo. Tập quán thờ phượng Chúa rất hữu ích để xây dựng đời sống tâm linh, nhưng sẽ trở nên vô ích khi người ta chỉ thực hành một cách máy móc theo thói quen. Cũng cần nhắc lại rằng, khi tách rời cuộc sống với sự thờ phượng Chúa, Cơ Đốc nhân sẽ khiến sự thờ phượng Chúa trong cộng đoàn dân Chúa mất ý nghĩa và mất tác dụng. Đây là điều đã được Đức Chúa Trời cảnh cáo trong tiên tri Ê-sai chương 1 câu 13 đến câu 17. Thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa, ta gớm ghét mùi hương ngày trăng mới, ngày Sa-bát cùng sự giao nhóm hội, ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật, lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi là nặng nề cho ta, ta lấy làm mệt mà gánh lấy. Vậy nên, khi các ngươi giơ tay thì ta che mắt khỏi các ngươi, khi các ngươi cầu nguyện rườm rà ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu, hãy rửa đi, hãy làm cho sạch, hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta, đừng làm dữ nữa. Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình, hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người quá bụa. Đó là tiên tri Ê-sai chương 1 câu 13 đến câu 17. Tuyển dân ngày xưa cũng như nhiều con dân Chúa ngày nay vẫn tưởng rằng họ có thể dùng các lễ nghi tôn giáo để khỏa lấp nếp sống bê tha tội lỗi. Trong tuần, họ có thể sống như người ngoại đạo, không lý gì đến đức công chính yêu thương thánh khiết, miễn là ngày Chúa Nhật đi nhà thờ, nhận thánh lễ và dâng hiến đầy đủ, thì Chúa cũng phải vui lòng chấp nhận và ban phước cho họ. Lối suy nghĩ đó với nếp sống đó có thể kéo dài cả đời của một người theo đạo và cũng cả đời gây tổn hại khôn lường cho danh Chúa và cho đạo Chúa. Trong sự thờ phượng Chúa chung, nhiều gia đình tôi con Chúa giữ giờ thờ phượng Chúa hàng đêm, nhưng rồi không duy trì được lâu dài vì tính cách máy móc thiếu sinh động của giờ thờ phượng này. Lâu dần, mọi người trong gia đình tham dự một cách miễn cưỡng cho qua giờ. Lý do khác khiến cho nhiều gia đình không duy trì được lâu dài cũng vì những áp lực của bận rộn trong cuộc sống, khi con cái lớn lên có những bổn phận và công việc riêng, khiến cho việc duy trì giờ thờ phượng trong gia đình trở thành nan giải. Cũng trong sự thờ phượng Chúa chung, hầu hết Cơ Đốc nhân tham dự giờ thờ phượng tại nhà thờ vào ngày Chúa Nhật. Tuy nhiên, hiệu quả của sự thờ phượng chung này tùy thuộc rất nhiều đời sống cá nhân, cho nên nếu không có những thì giờ riêng để kiểm điểm lại mối tương giao với Chúa, thì sự thờ phượng Chúa chung trong hội thánh chỉ có tác dụng trấn an lương tâm và không giúp ích nhiều cho sự tăng trưởng tâm linh, nếu không nói là khiến cho Cơ Đốc nhân càng ngày càng mất bén nhạy trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Vì vậy, khi nói đến tập quán thờ phượng Chúa, thì thờ phượng Chúa cá nhân là cơ bản hơn hết. Trong những năm tại thế, giờ tĩnh nguyện riêng của Chúa đã khiến cho các môn đệ Chúa ghi nhận và ghi nhớ. Mark cho thấy, sau một ngày dài giảng dạy chữa bệnh đuổi quỷ, Chúa Giê-xu đã thức dậy rất sớm đi vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện riêng. Phúc âm Mác chương 1 câu 35 ghi: Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Nếu đối với Chúa Giê-xu thì giờ sáng sớm ở riêng với Đức Chúa Cha là cần thiết, thì đối với chúng ta thì giờ này còn thiết yếu đến đâu. Tập quán giữ giờ tĩnh nguyện hay giờ thờ phượng riêng chỉ có thể khởi sự khi tín nhân đã thực sự gặp Chúa một cách cá nhân. Ăn năn tội và tin nhận Chúa chỉ là bước đầu để được đến với Chúa, để kinh nghiệm sự tha tội, được nối kết với Chúa và gắn bó với hội thánh để được nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ. Môi trường hội thánh thiết yếu cho sự sinh tồn của đời sống tâm linh, qua đó có những thành viên sẵn sàng hy sinh thì giờ chăm sóc gây dựng lẫn nhau. Chính đời sống đức tin với tập quán giữ giờ tĩnh nguyện của người linh hướng trong hội thánh giúp cho tân tín hữu tập tành thiết lập giờ tĩnh nguyện riêng. Đây chính là gương mẫu của Chúa Giê-xu vào sáng sớm tinh mơ, Ngài đã thức dậy, đi vào nơi thanh vắng và cầu nguyện. Cơ đốc nhân không có thì giờ tĩnh nguyện này sẽ rất khó tăng trưởng trong đời sống theo Chúa. Ngày nay, với rất nhiều tài liệu dưỡng linh cho giờ tĩnh nguyện hàng ngày, từ những tuyển tập các câu kinh thánh theo chủ đề như Đường sáng hàng ngày cho đến những tài liệu dưỡng linh như Sống với Thánh Kinh, Our Daily Bread, v.v. Mỗi ngày, một câu kinh thánh, một phân đoạn kinh thánh hay một chương kinh thánh thêm vào đôi lời chú giải của người soạn hay những câu hỏi gợi ý để người đọc suy gẫm thêm. Những tài liệu này giúp ích rất nhiều cho việc thực hiện và duy trì giờ tĩnh nguyện. Đây là thì giờ cơ đốc nhân biệt riêng mỗi ngày ở riêng với Chúa để suy gẫm lời Chúa, để cầu nguyện, để tiếp nạp lương thực nuôi đời sống tâm linh. Chỉ khi nào một tín hữu thiết lập được thì giờ riêng tư này, thì đời sống tâm linh mới có triển vọng tăng trưởng. Đây chính là bàn thờ của đời sống theo Chúa. Giờ tĩnh nguyện riêng sẽ khiến cho những sinh hoạt thuộc linh trong hội thánh như thờ phượng, cầu nguyện, sinh hoạt nhóm nhỏ v.v. có ý nghĩa và đem lại tác dụng gây dựng. Không có giờ tĩnh nguyện riêng thì những sinh hoạt trong hội thánh giảm bớt rất nhiều tác dụng. Trong thực tế, tín nhân không giữ giờ tĩnh nguyện cũng thường không gắn bó với các sinh hoạt hội thánh. Hậu quả là không có những người bạn thân thiết trong hội thánh để được cảm thông và nâng đỡ tâm linh. Và cũng vì thế, chu trình môn đệ hóa cũng gặp trở ngại, bị ngưng trệ, ngắt quãng, đứt khúc. Như đã nêu, quyết định dành thì giờ ở riêng với Chúa để suy gẫm kinh thánh và cầu nguyện là quyết định có tầm quan trọng rất lớn trong tiến trình môn đệ hóa. Vì một người không dành nổi thì giờ ở riêng với Chúa thì cũng không thể giúp người khác đến với Chúa. Nan đề lớn trong hội thánh ngày nay là chúng ta có nhiều tín hữu đi nhà thờ mà có rất ít tín hữu đi riêng với Chúa. Có nhiều tín hữu đi nhà thờ mà không phải là để thờ phượng Chúa. Vì vậy, tập quán đi nhà thờ đã rất dễ biến dạng thành một hành vi không khác, không hơn, thậm chí không ưu tiên bằng vô số các sinh hoạt đời thường khác. Đi chợ, đi chơi, đi thăm người thân, đi thăm bè bạn, v.v. Nhưng điều oái oăm là hành vi đi nhà thờ như thế lại được coi là thay thế cho tất cả những bổn phận thiêng liêng khác của cơ đốc nhân. Đi nhà thờ được coi là điều kiện đầy đủ để nhận được danh hiệu cơ đốc nhân gương mẫu, không cần có giờ tĩnh nguyện. Trình độ thuộc linh trong hội thánh dần hồi đã xuống thấp đến độ, một tín hữu chỉ cần đi nhà thờ đều đặn là được xếp vào hàng môn đồ trung tín, được quý trọng, nề nang và rất dễ được cử vào những chức vụ lãnh đạo. Chúng ta đã từng nghe nói về những người làm chấp sự trong hội thánh, nhưng ở nhà chẳng bao giờ có giờ tĩnh nguyện với Chúa, lại sống thiếu bổn phận và đáng trách trong gia đình. Nhưng trong hội thánh, ông lại được nể trọng chỉ vì ông không bỏ nhóm và xông xáo tham gia các sinh hoạt. Hội thánh ngày nay có nhiều tín hữu tin Chúa mà không biết Chúa, suốt đời ở trong trạng thái ấu trĩ thuộc linh, đối với lời Chúa chỉ uống sữa, đút muỗng mà không tiêu hóa nổi đồ ăn cứng. Tình trạng này kéo theo hậu quả khó tránh là việc giảng dạy lời Chúa trong hội thánh cũng bị hạ thấp để đáp ứng được thị hiếu của đa số tín hữu ấu trĩ. Lâu dần, hội thánh giống như một nhà trẻ, hầu hết là tín hữu không trưởng thành. Một hội thánh như thế không thể phát triển, không thể mở rộng ảnh hưởng vào trong cộng đồng. Trong một phương diện, tín hữu ấu trĩ hay tín đồ xác thịt là một gánh nặng, khiến cho nhiều hội thánh không thể cất cánh nổi, cứ phải quanh quẩn tìm cách phục vụ số tín hữu đi nhóm thất thường, khó nuôi, dễ phật ý hay buồn giận, nhạy phê phán người khác mà không muốn dấn thân phục vụ. Một số khác tham gia phục vụ trong hội thánh, nhưng lại chỉ muốn làm theo ý riêng hay theo cách thức người đời, làm vì danh, vì lợi, hơn là để gây dựng hội thánh, hơn là để nêu cao chính nghĩa của Chúa cứu thế. Với tất cả những thực trạng trên, chúng ta có thể đưa ra nhận định này, đó là nếu cơ đốc nhân chỉ thờ phượng Chúa ở nhà thờ mà không có giờ tín nguyện riêng với Chúa, người đó rất chậm tăng trưởng, nếu không muốn nói là khó tăng trưởng hay không tăng trưởng. Cứu rỗi là một biến cố cá nhân đưa đến một mối tương giao cá nhân với Chúa. Đã gọi là tương giao thì mối tương giao đó phải được tăng trưởng. Tuy nhiên, cơ đốc nhân không tăng trưởng một mình, nhưng tăng trưởng trong môi trường cộng đồng hội thánh. Như em bé sơ sinh chỉ có thể tồn tại và tăng trưởng trong cộng đồng gia đình. Hội thánh chính là đại gia đình của cơ đốc nhân, là môi trường để cơ đốc nhân được tiếp nạp vào trong tiến trình môn đệ hóa, để trở thành môn đệ Chúa, là người không chỉ bước đi theo Chúa mà còn đưa dắt người khác đến tin Chúa, rồi hướng dẫn và đào tạo họ trở thành môn đồ của Chúa như mình. Tập quán cơ bản khiến cơ đốc nhân tăng trưởng và trưởng thành là tập quán thờ phượng Chúa trong giờ tín nguyện hàng ngày, nhưng cũng thờ phượng Chúa trong hội thánh và các sinh hoạt nhóm nhỏ trong hội thánh. Nếu thờ phượng Chúa trong đời sống riêng và trong hội thánh không phải là ưu tiên hàng đầu, thì đó không phải là thờ phượng Chúa đúng nghĩa. Chúng ta đã biết, đã nghe giới răn lớn nhất, quan trọng nhất là hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức tôn kính Đức Chúa Trời. Và đây chính là giới răn phải được thể hiện ra trong sự thờ phượng Chúa. Nếu cơ đốc nhân không thể hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức tôn kính Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng, thì sẽ không thể bày tỏ lòng vâng phục giới răn tối cao tối trọng này trong bất cứ tình huống hay cơ hội nào khác. Chính vì thế, thờ phượng Chúa phải trở thành tập quán đầu tiên cơ đốc nhân cần phải thiết lập ngay sau khi tin Chúa để có thể bước vào tiến trình làm môn đệ Chúa. Sau khi ăn năn tội, đặt lòng tin vào sự chết hiến tế của Chúa cứu thế Giê-xu cho mình, tân tín hữu được Đức Thánh Linh tái tạo, biến đổi để nhận sự sống mới từ Chúa. Dù đã được nối kết trong sự sống thiêng liêng mầu nhiệm của Chúa, tân tín hữu vẫn còn ở trong tình trạng ấu trĩ, cần phải có thời gian được nuôi dưỡng để tăng trưởng. Môi trường để tăng trưởng là cộng đồng hội thánh, trong đó phải có những môn đệ thật, sẵn sàng đứng ra làm người linh hướng, thu nhận tân tín hữu để hướng dẫn, huấn luyện, trang bị trong môi trường thờ phượng Chúa và phục vụ Chúa trong hội thánh. Tập quán đầu tiên tân tín hữu phải tập là thờ phượng Chúa. Khởi đầu, có thể đây là một sinh hoạt xa lạ đối với tân tín hữu khi chưa biết gì nhiều về kinh thánh. Hầu hết các bài thánh ca đều chưa biết hát. Nhiều từ ngữ dùng trong các buổi thờ phượng cũng còn rất lạ tai, chưa nói đến việc quán triệt hết ý nghĩa. Vì vậy, nếu không có người linh hướng, kết thân, gần gũi, thông cảm giúp đỡ ngay từ đầu, thì tân tín hữu sẽ rất bỡ ngỡ, thêm ngại ngần, nản lòng và rơi rụng. Đó là chưa kể còn một yếu tố phá hoại ghê gớm khác là ma quỷ, vì chúng sẽ không bao giờ để yên cho tân tín hữu thăng tiến trong niềm tin mới. Ma quỷ sẽ tận dụng mọi đồng minh vô cùng nguy hiểm của nó là bản ngã cũ, tập quán cũ cùng bè bạn thân quen của tân tín hữu. Những kẻ thù này sẽ kéo tới ào ạt tấn công niềm tin mới của tân tín hữu trong những ngày đức tin còn rất trông chênh, chưa kịp bén rễ. Chính vì thế, như chúng ta từng nhấn mạnh, hội thánh đối với tân tín hữu không chỉ là gia đình mà còn là thành ẩn náu, là đồn lũy kiên cố để bảo vệ tân tín hữu khỏi những đợt tấn công quỷ quyệt ác độc và tàn khốc này. Trong đó, việc thờ phượng Đức Chúa Trời chiếm giữ vai trò then chốt. Sau khi được sạch tội, cơ đốc nhân được đặc ân ra mắt Đức Chúa Trời, bước vào nơi chí thánh để thờ phượng Chúa như tác giả thư Hy Bá diễn giải trong Hy Bá chương 10 câu 19 đến câu 25 theo bản hiệu đính như sau. Vậy thưa anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạn dĩ vào nơi chí thánh bởi con đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, lại vì chúng ta có một thầy tế lễ vĩ đại được lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng chân thật với niềm tin vững chắc, lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về niềm hy vọng không chuyển lay của chúng ta, vì Đấng đã hứa với chúng ta là thành tín. Chúng ta hãy quan tâm để khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy, theo Hy Bá chương 10, câu 19 đến câu 25. Chính qua sự thờ phượng Chúa, Cơ Đốc nhân được đưa vào trong nơi chí thánh, nghĩa là được ở trong sự hiện diện cực thánh của Chúa, là nơi khiến cho ma quỷ phải run rẩy, kinh khiếp, sợ hãi, trốn chạy. Và vì thế, sự an toàn của Cơ Đốc nhân được bảo đảm. Thờ phượng Chúa là ra mắt Chúa, và thờ phượng với tất cả tinh nghĩa thâm sâu của hành vi này khiến cho Cơ Đốc nhân được bảo toàn và mối tương giao với Đức Chúa Trời được thắt chặt trong một kinh nghiệm vô cùng riêng tư. Như chúng ta đã biết, Đức Chúa Trời không cứu rỗi con người một cách tập thể, nhưng Chúa cứu từng người một, và điều này được xác định trong từ "hễ ai" ở số đơn trong câu kinh thánh quan trọng nhất về sự cứu rỗi. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Chúa cứu từng người để mỗi người quay trở lại với Ngài, được tương giao với Ngài một cách cá nhân. Trong mối tương giao riêng tư và độc đáo đó, một bên là Chúa, một bên là tín nhân, và không có một ai khác xen vào. Đây là mối tương giao được thể hiện trong sự thờ phượng. Chính kinh nghiệm tương giao cá nhân này với Chúa khiến cho Cơ Đốc nhân đứng vững vàng trong đức tin. Vì vậy mà tập quán thờ phượng Chúa giữ vai trò then chốt trong sự thăng tiến đức tin trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế.
Sống nơi quê nhà, nơi ấm tình thương Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.